Nhã Tâm đặt bản quy trình gốc, ba số công văn và dự thảo hợp đồng đầu tiên lên bàn. Ông từng hỏi tôi còn bao nhiêu danh dự để giữ. Cô nói với Tạ Vĩnh Khang, danh dự không phải phần ông chừa lại sau khi lấy hết quyền của người khác. Nó là việc tên của người làm phải ở đúng dưới công sức của họ và lỗi của người quyết định phải ở đúng dưới chữ ký của họ. Cô quay sang phụ huynh và giáo viên đang theo dõi. Chín tờ giấy không tự biết nói, con người phải chịu khó nghe những dấu vết chúng giữ lại, bộ đếm không gọi tên thủ phạm, sổ giao ca không tự kết luận. Chính việc đối chiếu những nguồn độc lập đã ngăn một người có quyền lực biến câu chuyện của mình thành sự thật duy nhất. Đại diện giám sát kết luận Đường Nhã Tâm không lộ đề, thẻ bị sao, vật chứng bị sắp đặt và điều tra nội bộ bị thao túng. Tạ Vĩnh Khang bị đình chỉ mọi chức vụ, hồ sơ được chuyển sang cơ quan kỷ luật và tố tụng. Những người trực tiếp sửa dữ liệu cũng bị đình chỉ. Tiếng xôn xao dâng lên. Một số người từng hùa theo bước về phía Nhã Tâm, nhưng cô chưa nhận lời chúc mừng. Cô yêu cầu hội đồng đọc tiếp phần khắc phục, gỡ thông báo kết tội, phục hồi hồ sơ học sinh, hủy yêu cầu bồi thường, trả quyền tác giả và xem xét thiệt hại đối với Minh Châu, Hạo Nhiên, Tâm Giao. Giải oan cho tôi mà không sửa hậu quả thì chỉ là thay một văn bản, cô nói. Yêu cầu ấy được ghi vào nghị quyết. Các phụ huynh chứng kiến, người từng phát trực tiếp lời buộc tội giờ phát trực tiếp danh sách trách nhiệm. Khi phiên họp kết thúc, Tạ Vĩnh Khang đi ngang qua Nhã Tâm dưới sự giám sát. Ông không còn chiếc bàn cao hơn, không còn người chặn câu hỏi thay mình. Ông dừng lại, nói cô đã phá hủy danh tiếng của học viện. Nhã Tâm đáp, danh tiếng không bị phá bởi sự thật, nó bị phá khi ông nghĩ có thể dùng một người vô tội làm nền cho hợp đồng của mình.